Thiện tri thức là con mắt của ta. Ngũ quan của một người, đôi mắt là quan trọng nhất. Không có mắt sẽ không thấy được gì. Có thể thấy được tất cả thiện ác đạo. Quý vị có trí tuệ mới thực sự nhận ra thế nào là thiện, thế nào là ác. Tổ Tông, Thánh Hiền, Phật, Bồ Tát tuy thường nói, chúng ta cũng có thể nói được. Tương ưng với tánh đức là thiện, trái với tánh đức là ác. Tánh đức là gì? Cổ Đức nói, nên biết rằng, khi nói điều này, Phật giáo chưa truyền đến Trung Quốc. Tánh người vốn thiện. Đây là cổ nhân nói. Là Thánh Hiền nói. Thiện này không phải thiện của thiện ác. Thiện của thiện ác là nghĩa thứ hai. Đây là nghĩa thứ nhất. Thiện ở đây có nghĩa là khen ngợi. Có nghĩa là tánh người quá tốt, quá viên mãn, tìm không ra chút khiếm khuyết nào. Phật dạy chúng ta, mục đích học tập tối cao của chúng ta là gì? Tất cả chúng sanh vốn là Phật. Câu nói này của Phật ý nghĩa giống với bản tánh vốn thiện mà Cổ Đức đã nói. Tuy cách nói khác nhau nhưng ý nghĩa hoàn toàn giống nhau. Cổ nhân dạy chúng ta, mỗi người đều có thể thành thánh nhân. Phật giáo dạy, mỗi người đều có thể thành Phật. Mục đích học Phật của chúng ta là gì? Là thành Phật, không phải là gì khác. Học Phật chính là đi làm Phật. Các bậc tổ tông thành thánh thành hiền. Thánh hiền quân tử là ba học vị của truyền thống văn hóa. Học vị cao nhất là thánh nhân. Học vị thứ hai là hiền nhân. Học vị thứ ba là quân tử. Ba học vị. Trong Phật giáo cũng có ba học vị. Học vị cao nhất là Phật. Học vị thứ hai là Bồ Tát. Học vị thứ ba là A-la-hán. Tên gọi của học vị. Người người đều có thể thành Phật. Đáng được thành Phật. Cũng chính là quý vị tiếp thu giáo dục đáng để đạt được học vị cao nhất. Ý là như vậy. Ta không thể không biết điều này. Bởi thế, thiện tri thức ví như đôi mắt, mới biết được đâu là thiện, đâu là ác. Trái với tánh đức chính là ác. Đây là ác của thiện ác, là nghĩa thứ hai. Trong nghĩa thứ nhất, cổ nhân dạy, ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức là thiện. Trong Phật giáo nói, thập thiện, ngũ giới, tam quy, thập thiện. Trái lại thập ác là ác. Sát, đạo, dâm, vọng. Vọng có bốn loại. Vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, ỷ ngữ, tham sân si, đây là ác. Ta phải biết những thứ này không tốt, nhất định là mang đến tai họa cho chúng ta. Nếu chúng ta làm những điều như sát đạo dâm vọng, hoặc là tham sân si mạng, chắc chắn có nạn, gặp họa hoạn. Còn như có thể làm ngược lại, tức là không sát, không trộm, không dâm, không vọng ngữ, không lưỡng thiệt. lưỡng thiệt là chia rẽ thị phi. Không ỷ ngữ, ỷ ngữ là nói lời điêu hoa, lừa gạt người khác. Không ác khẩu, ác khẩu là nói lời thô lỗ. Không tham, không sân, không si, chắc chắn đem đến lợi ích. Lợi ích đầu tiên là thân tâm được mạnh khỏe. Tự tại an vui nhất định đem đến cho gia đình mình hạnh phúc mỹ mãn, đem đến cho xã hội an định hòa bình, đem đến cho quốc gia trị an lâu dài, đem đến cho thiên hạ thái bình hòa thuận. Chúng ta phải nhận thức được điều này. Chúng ta hiện nay có nhận thức được không? Chúng ta nói được, hiểu hết, nhưng không làm được. Nguyên nhân vì sao? Do ta chưa thực sự nhận thức, chỉ là nghe người khác nói. Nếu như thật sự nhận thức, ta sẽ y giáo phụng hành. Bởi vậy, có nhận thức thật hay không là xem quý vị làm được bao nhiêu phần. Quý vị làm được một phần, tức là nhận thức được một phần. Còn như làm được 10 phần là nhận thức được 10 phần. Mức độ nhận thức sâu hay cạn, ta đều biểu hiện ngay trong đời sống hàng ngày. Họ thật sự làm được, đã nhận thức, làm gì có đạo lý không thực hành. Tiêu chuẩn này là trước đây Chương Gia Đại Sư đã dạy tôi. Đại sư nói, Phật Pháp Đại Thừa khó hiểu, dễ hành. Khó hiểu dễ hành là danh từ của triết học. Ví dụ nói thập thiện, ngũ giới tam quy. Quý vị hiểu được thì rất khó, nhưng khi hiểu được rồi sẽ thực hành. Không có gì không làm được. Thực sự hiểu được thập thiện sẽ đem đến cho chúng ta lợi ích chân thật, trí tuệ chân thật. Sao họ không làm được? Làm gì có đạo lý đó? Đem đến cho chúng ta hiện thực, hiện tiền. Tôi thường nói thân tâm mạnh khỏe. Người thế gian cầu là trí tuệ, phước đức, mạnh khỏe, trường thọ. Nó có thể đem đến cho chúng ta tất cả những điều này. Đem đến cho gia đình mình hạnh phúc mỹ mãn. Đây là vấn đề rất hiện thực, sẽ vượt qua mọi thiên tai. Luôn có thiện thần, thần kiết tường luôn theo bảo hộ, quý vị sẽ không gặp tai nạn. Nơi quý vị sống, gió thuận mưa hòa, ngũ cốc được mùa, không có thiên tai tự nhiên. Cũng không có đạo phỉ đến cướp đoạt, không có. Vì sao vậy? Vì nhân nghĩa đạo đức cảm hóa. Đây là thế giới tốt đẹp biết bao. Bởi thế chúng ta phải tin, phải có năng lực phân biệt thị phi, phân biệt thiện ác, biết cái gì nên bỏ, cái gì nên lấy. Đây chính là dẫn dắt của thiện tri thức. Tiếp theo nói, thiện tri thức là chiếc thuyền lớn của ta. Đây là ví dụ đưa chúng ta ra khỏi biển sanh tử. Đây là nói Phật Pháp. Là thiện tri thức, chư Phật Bồ Tát trong nhà Phật, họ có thể giúp chúng ta thoát ly luân hồi lục đạo. Biển khổ sanh tử chính là luân hồi lục đạo. thật sự có thể làm được, không phải giả, đặc biệt là bộ kinh này. Thiện tri thức là sợi dây của ta. Sợi dây là ngày xưa dùng để cột núng triện. Thứ này rất nhẹ, cũng rất đẹp, sức kéo rất lớn, rất kiên cố. Có thể kéo chúng ta ra khỏi sanh tử. Hiện nay ở Trường Giang, Hoàng Hà, không nhìn thấy nữa. Ngày xưa thuyền buồm, khi không có tàu thủy, vào thời kỳ kháng chiến, tôi có đến Trường Giang. Hai bên bờ có kéo thuyền. Sợi dây kéo đó được đan bằng tre. Ý ở đây giống như vậy. Nó có thể kéo ta ra khỏi biển sanh tử. Chẳng qua sợi dây trong kinh nói là đan bằng tơ lụa, vừa mềm mại vừa đẹp. Nó có thể đưa chúng ta ra khỏi sanh tử. Từ đó cho thấy thầy giáo quan trọng biết bao. Ở đây nói thiện tri thức, tức là người thầy. Nếu không gặp được người thầy tốt, ta không thể thành tựu được.